nay anh cũng cho em là sinh nhật nơi đây à. Đẹp xinh à ha, trong đêm khiêu vũ em như vầng sao sáng xa khơi à. Sáng ngời à ha, đêm nay em muốn nghe những lời ân ái êm êm à. Êm êm à ha, em nghe anh nói yêu em dài lâu.
Bảo Quyên và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. 3 giờ chiều mỗi chủ nhật là chương trình Làn da và sắc đẹp cùng với chị Quỳnh Châu. Vì một vài việc riêng, chị Quỳnh Châu không để đến tham dự chương trình ngày hôm nay cùng với chúng ta. Xin cho phép Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi đến quý thính giả những phương cách làm trắng da chân tay cho làn da đẹp nuột nà.
Em mơ, à ha, em mơ em sẽ mang lụa là em xinh em tươi nhất nơi trần gian cho em khiêu vũ trong cuộc đời tiên. Em xinh em tươi em vui nhất nơi đây. Em xinh em khiêu vũ trong cuộc đời tiên.
Dạ vâng, ngày hôm nay Nhã Quyên và Bảo Quyên sẽ gửi đến cho quý thính giả những cái công thức mà Nhã Quyên, Bảo Quyên sưu tầm được để giúp cho chúng ta có cái da chân được đẹp hơn. Thì đây là một trong những cái công thức. Công thức này là đôi chân đẹp luôn là mơ ước của nhiều chị em phụ nữ. Đó là một cái đôi chân dài, thẳng và trắng ngần. Nếu mà không được tạo hóa ban cho chúng ta cái chiều dài của đôi chân như người mẫu thì chúng ta vẫn có thể chăm sóc cho da chân trắng sáng, để mỗi lần mà chúng ta diện váy ngắn thì cũng thêm tự tin. Da chân có những cái cấu tạo riêng biệt, nó không nhạy cảm như da mặt vì có cái lớp biểu bì dày hơn. Da chân cũng rất là dễ bắt nắng vì có cái lớp biểu bì dày kia, nên một khi mà đã rám nắng thì cũng rất là lâu sau mới trắng trở lại. Chúng ta nên chăm sóc da chân thì cần nhớ một vài điều sau đây. Thứ nhất là chúng ta không cạo lông chân. Tự cạo lông chân sẽ dễ làm tổn thương da chân và gây viêm nhiễm. Nặng thì có thể để lại sẹo. Hơn nữa, khi mà chúng ta cạo lông chân thì cái lớp lông sau mọc lên sẽ cứng hơn và dày rậm hơn. Chúng ta nên che chắn cẩn thận hoặc dùng kem chống nắng khi ra đường. Sở dĩ da chân rất dễ bắt nắng và khó làm trắng nên chúng ta tránh để chân tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. Ngoài ra cũng nên làm sạch da chân mỗi ngày. Nếu chân không được làm sạch kỹ càng thì lớp cái bụi bẩn sẽ đọng lại lỗ chân lông, gây viêm nang. Viêm lỗ chân lông, những ai bị viêm lỗ chân lông sẽ có những cái biểu hiện nhìn thấy rõ lỗ chân lông và chân to hơn, cũng như lấm tấm cái màu thâm tím rất là khó chữa. Và công thức làm trắng da chân sau đây muốn gửi đến cho quý vị, đó là sự kết hợp của đường và dầu tắm cho em bé. Đường thì rất hữu hiệu trong việc làm sạch da, giúp lỗ chân lông thông thoáng, tẩy tế bào chết, làm da sáng hơn. Dầu tắm em bé không chứa sút cồn, cho da chân thêm mềm mại và sáng mịn.
Quý thính giả nên chuẩn bị những nguyên liệu sau đây. Thứ nhất là dầu tắm em bé và đường trắng. Theo cái phân tích là một nửa cốc dầu em bé và một cốc đường trắng. Cái phương cách thực hiện như sau: chúng ta trộn dầu tắm cho em bé với đường trắng đến khi hỗn hợp quánh lại, cho ra lòng bàn tay, chà lên hai chân, massage mạnh tay một chút trong vòng 15 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm. Muốn da chân trắng nhanh hơn thì quý thính giả nên thực hiện cái phương cách này vào khoảng 3-4 lần một tuần. Vì da chân ít nhạy cảm nên không sợ bị dị ứng cũng như là mẩn ngứa. Cách này thì cũng giúp cho chúng ta wax lông chân, lông sẽ rụng dần, mọc thưa và ít đi. Chân chúng ta nếu mà khi có sẹo thì khi thực hiện nhiều lần vết sẹo thâm cũng sẽ mờ dần theo thời gian. Công thức thứ hai Bảo Quyên và Nhã Quyên xin gửi đến quý thính giả để giúp cho cái đôi chân của chúng ta thon thả và làm cho làn da mịn màng hơn. Cái phương cách thứ nhất là chúng ta tẩy tế bào chết. Trước tiên là hãy làm sạch da chân, sau đó thoa đều kem tẩy tế bào chết, rồi rửa sạch lại bằng nước ấm. Ngoài cách này, quý thính giả cũng có thể dùng muối để tẩy tế bào chết. Cách làm rất đơn giản, thoa muối ướt đều lên chân, để vào khoảng 5 phút. Dùng bàn chải mềm, chải da nhẹ nhàng theo hình tròn, để lấy đi toàn bộ tế bào chết. Bước thứ hai là dưỡng ẩm. Quý thính giả đừng quên khâu dưỡng ẩm cho da chân mỗi tối. Có thể dùng kem dưỡng ẩm hoặc lotion, thoa thật nhẹ nhàng từ phần đùi xuống bàn chân. Ngoài ra, quý thính giả có thể uống vitamin bổ sung để da chân hồi phục, trắng mềm hơn. Bước thứ ba là paraffin làm trắng da. Ngoài việc chăm sóc bằng kem dưỡng ẩm, quý thính giả hãy thử những phương pháp khác khi chăm sóc da chân. Hỗn hợp này chứa các tinh chất chiết xuất từ thảo mộc thiên nhiên. Paraffin tinh chất có những mùi hoa hồng, đào, oải hương hoặc hương hoa cam để chúng ta có thể lựa chọn theo cái mùi mà mình yêu thích. Paraffin không những có tác dụng nuôi dưỡng, bảo vệ làn da mà còn giúp cho cơ thể giảm nhức mỏi, đau khớp chân. Ngoài ra, những đường gân xanh xấu xí sẽ biến mất sau khi quý thính giả kiên trì dùng cái phương pháp này. Bước thứ tư là đắp mặt nạ cho chân. Việc đắp mặt nạ trái cây cho chân thì khá là mới mẻ trong thế giới làm đẹp. Trước khi thực hiện, đôi chân phải được ngâm vào hỗn hợp nước với vỏ cam, quýt, bưởi và xả thơm. Sau đó, chân được thư giãn với hỗn hợp sữa tươi và các thành phần khác như cam, dâu tây, mật ong, khoai tây. Chúng ta giữ mặt nạ trong vòng vài phút, rồi sau đó rửa sạch chân lại bằng nước ấm. Bước thứ năm là massage cho chân. Đây là công đoạn không thể thiếu trong bất kỳ phương pháp dưỡng da nào. Cách massage thì khá đơn giản. Quý thính giả có thể tự thực hiện tại nhà. Dùng sản phẩm chứa tinh dầu thoa từ đầu ngón chân ngược về hướng mắt cá. Với cách này, đôi chân của chúng ta sẽ được thư giãn hoàn toàn. Bước thứ sáu là tắm nắng cho chân. Da chân cũng cần được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Với những người ít mặc váy, ít mặc đầm hoặc không thường ra ngoài, đây là điều thật sự rất cần thiết. Ánh nắng trước 6 giờ sáng rất tốt cho cơ thể, đặc biệt là da chân. Sau khi thực hiện, hãy cung cấp cho da vitamin E, A có trong lotion hoặc là kem dưỡng. Bước thứ 7, và khá là phổ biến cho chị em phụ nữ, đó là chúng ta hãy làm điệu cho cái móng chân của mình. Đôi chân đẹp không chỉ thể hiện ở làn da mịn màng, tươi sáng, mà còn ở những chiếc móng xinh, sạch sẽ. Đầu tiên, chúng ta ngâm chân trong nước ấm. Dùng bấm móng chân cắt bỏ lớp sừng ở khe chân. Da chết tại vùng này không chỉ gây mất thẩm mỹ, mà còn là nguyên nhân của nhiều bệnh về chân. Sau khi làm sạch móng, chúng ta hãy cắt tỉa hoặc sơn một cái lớp sơn mới cho móng chân của mình. Bỏ vẽ những cái đốm hoa hoặc hình vẽ dễ thương sẽ giúp cho chân thêm xinh xắn và đáng yêu. Bước thứ 8, loại bỏ lông. Hiện nay, phương pháp quắt lông rất được phụ nữ ưa chuộng. Chỉ cần 6 cho tới 10 lần thực hiện, lượng lông chân sẽ giảm đến 70%. Không như là cạo, nhổ, sau khi quắt chân của chúng ta sẽ không còn xuất hiện những sợi lông đen và cứng. Phương pháp này có thể làm sạch lông trong vòng 2 tới 3 tháng.
Và bước thứ 9 là làm sạch chân. Bàn chân được ví như trái tim thứ hai của cơ thể, vì vậy chúng ta nên rửa sạch chân sau một ngày đi lại, làm việc. Nhiều người thích chăm sóc bộ phận này vào cuối ngày. Chúng ta có thể làm sạch bằng cách ngâm chân vào nước ấm, pha thêm chút muối hoặc một vài lát chanh. Trường hợp mà không tiếp xúc được với nước thì chúng ta dùng khăn nóng lau nhẹ nhàng. Nếu muốn massage khi mà vệ sinh chân, hãy cho chút muối vào lòng bàn tay, nhỏ vài giọt nước để muối ướt và sau đó thoa bóp khắp chân. Thứ 10, nhuộm lông chân. Nếu lông nhiều nhưng không muốn wax, chúng ta có thể dùng oxy già thấm vào bông gòn, thoa đều lên lông. Chỉ cần thực hiện khoảng 10 lần, màu lông chân của bạn sẽ nhạt dần và màu da ở vùng đó. Nên nhuộm theo cách này vào buổi tối trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, oxy già sẽ làm da dễ bắt nắng, vì vậy nên có phương pháp chống nắng cho da chân. Bước 11, khử mùi. Đôi chân bị gò bó trong giày cả ngày thường có mùi khó chịu. Đừng quá lo lắng, rửa bằng nước ấm trước khi ra khỏi nhà và sau khi đi làm về sẽ giúp cho chúng ta cải thiện tình hình. Bên cạnh đó nên thay tất hàng ngày để chân luôn thơm tho và sạch sẽ. Nếu có triệu chứng phong thấp hoặc ra mồ hôi hay có mùi khó chịu, chúng ta nên có thể sử dụng những cái đế giày hương quế. Loại đế giày này không chỉ làm mất mùi khó chịu trong giày mà còn giúp chân của chúng ta chế tiết mồ hôi. Thoa phấn hút mồ hôi thật kỹ lên bàn, kẽ ngón chân sau khi tắm cũng là cách rất tốt. Ngoài những cách trên thì chúng ta có thể cho viên phấn viết bản vào giày trước khi đi. Tuy nhỏ bé nhưng nó sẽ hút hơi ẩm, mùi khó chịu trong giày. Và lưu ý thì cũng cần đặt khéo léo để không gây ảnh hưởng đến chân khi mà chúng ta di chuyển. Và bước thứ 12 là gót chân trắng hồng. Da ở gót chân thường dày hơn những vùng khác nên dễ bị nứt nẻ khi thời tiết thay đổi. Nếu gót bắt đầu xuất hiện những cái vết rạn nhỏ mờ, chúng ta hãy cọ chân thật kỹ, tắm để tẩy bỏ cái vết thâm nám ở phần này và sau đó ngâm chân trong nước ấm pha chút muối từ 5 đến 10 phút trước khi đi ngủ. Nếu chân có nhiều vết chai sần, hãy thay giày khác trong một thời gian để những cái kẽ khó ưa dần dần biến mất. Và ngoài ra chúng ta cũng có thể làm biến mất cái lớp tế bào chết này bằng cách dùng đá bọt đánh nhẹ nhàng để làm mỏng dần lớp da chai sần. Thực hiện xong hãy rửa sạch chân bằng nước massage và xoa bóp nhẹ nhàng, dùng khăn bông mềm lau, nên áp dụng cách này một lần một tuần.
Vừa rồi là những mẹo nhỏ để giúp chúng ta chăm sóc đôi bàn chân của mình. Vậy thì đừng bỏ qua đôi bàn tay nhé. Có thể thấy, đôi bàn tay là bộ phận phải tiếp xúc nhiều nhất với môi trường. Do đó, việc chăm sóc để có đôi bàn tay đẹp là rất cần thiết. Một vài mẹo nhỏ sau đây xin cho phép Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi đến quý thính giả để giúp chúng ta giữ gìn đôi bàn tay khỏe mạnh, một bộ móng đẹp cùng những nét vẽ nghệ thuật. Cái mẹo nhỏ đầu tiên là chúng ta nên lưu ý sử dụng sữa rửa tay thay cho những loại xà bông có chứa hóa chất tẩy rửa mạnh làm cho da tay của chúng ta bị khô. Chúng ta hãy tìm đến những dòng sản phẩm chứa các thành phần tự nhiên mà vẫn kháng khuẩn tốt như tinh dầu trà xanh hay là dầu khuynh diệp. Cái thứ hai là chúng ta không nên nhúng tay trực tiếp vào nước quá nóng hoặc quá lạnh. Nước lạnh làm cho các mao mạch co lại, sau đó giãn ra, gây nên hiện tượng ẩn đỏ. Trong khi đó, nước nóng lấy đi lượng bã nhờn làm da tay thô, ráp. Hơn thế, ngâm tay trong nước lâu cũng làm phần da trên các ngón tay nhăn nheo. Nếu quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần, các đặc tính của da như độ đàn hồi, độ dính sẽ dễ bị biến đổi. Mẹo thứ ba là thoa dầu dưỡng da giúp cân bằng độ ẩm, tránh sự nứt nẻ, đặc biệt là trong thời tiết hanh khô. Những loại kem dưỡng chứa tinh dầu hạt rum luôn là sự lựa chọn số 1. Mẹo thứ tư, giúp chăm chút bàn tay đúng cách hàng tuần. Theo thời gian, sự lão hóa khiến lớp biểu bì bong tróc, do đó chúng ta cần thường xuyên vệ sinh, cắt tỉa những phần tế bào chết ở mép móng. Điều này đặc biệt cần thiết khi bị xước, mang rô bởi rất có thể vùng da dễ bị nhiễm khuẩn. Bước thứ 5 là chúng ta nên thoa kem chống nắng ít nhất là SPF 40, luôn là trợ thủ đắc lực, giúp tránh những tia cực tím độc hại. Tuy nhiên, để da không có bị khô, quý thính giả nên kết hợp với kem dưỡng ẩm hoặc kem chống nắng làm trắng da vào SPF vào khoảng 22. Đây cũng là cách giúp giảm sự xuất hiện của những đốm đen đồi mồi trên da. Bước thứ 6 là sử dụng kem dưỡng da mặt. Sau tuổi 40, da bắt đầu có dấu hiệu lão hóa. Để giảm bớt tình trạng này, đồng thời tăng độ căng mịn cho da tay, quý thính giả có thể sử dụng 9 loại kem dưỡng da mặt thoa lên tay vào ban đêm.
Bước thứ 7, hãy đắp mặt nạ cho tay. Loại mặt nạ đơn giản và dễ thực hiện nhất là thoa lên tay một lớp dầu chiết xuất từ thiên nhiên như là dầu ô liu, hạt nhân, dầu dừa, và tiếp đến là một lớp bọc bảo vệ mỏng phủ lên trên chiếc khăn ấm. Đợi trong vòng 5 phút, hơi ấm hết sức hiệu quả trong quá trình thẩm thấu của dầu vào trong da. Bước thứ 8, biotin hay là vitamin H. Vitamin nhóm B nói chung rất tốt cho sự phát triển khỏe mạnh của da, móng. Vitamin nhóm B sẽ làm cho móng dày và khỏe hơn, tránh xước, gãy. Và một cuộc khảo sát đã chứng minh rằng bổ sung thêm khoảng 2,4mg biotin mỗi ngày sẽ giúp hơn 90% người tham gia thấy cái việc chăm sóc đôi bàn tay hiệu quả hơn. Bước thứ 9, không nên lạm dụng nước tẩy móng gốc acetone bởi nó sẽ làm cho móng giòn và dễ gãy hơn. Bước thứ 10, thao túng đúng khi giũa móng nhằm tránh cái sự tách lớp gây tổn thương hay trầy xước móng. Chỉ nên giũa theo một chiều nhất định và cố gắng sử dụng toàn bộ diện tích chiều dài của thân giũa, tránh chà sát hay kéo rê qua lại quá mạnh. Những biểu hiện của móng tay cũng giúp cho chúng ta sớm phát hiện ra những cái rắc rối của sức khỏe, như là móng tay trắng bệch, có thể là do gan như viêm gan, móng nhợt nhạt, nửa hồng nửa trắng, đó là dấu hiệu của bệnh về thận, móng màu vàng, dày và cục, chứng tỏ bệnh về phổi như viêm phổi, thiếu oxy, và lớp mô dưới của móng xanh xám, đây là biểu hiện của thiếu máu.
Hiện tượng cellulite, còn được biết đến với cái tên tiếng Việt là da sần vỏ cam, là hiện tượng mỡ, nước và bạch tuyết tích tụ ở trong các lớp collagen ở dưới lớp da. Hiện tượng này sẽ xảy ra khi các lớp liên kết mất đi sự đàn hồi vốn có, làm kéo lớp xa xuống, nhưng lại có sự có mặt của các túi mỡ làm đẩy lớp da lên cao, khiến cho bề mặt da bị mất cân đối, như xuất hiện các vết lòi lõm trên da và sần sùi như vỏ cam ở các vùng cơ thể như đùi, mông, bắp tay, bắp chân và bụng. Sau đây xin cho phép Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi đến quý thính giả những cách để chúng ta có thể điều trị da sần vỏ cam ngay tại nhà. Cái cách đầu tiên là chúng ta có thể massage cơ thể bằng mật ong. Tuy nó không gây hại cho cơ thể, nhưng lại là những nguyên nhân khiến chị em phụ nữ trở nên thiếu tự tin về cơ thể mình. May mắn là hiện nay có rất nhiều cách để khắc phục hiện tượng cellulite. Các cách phục nhẹ nhàng, đơn giản gồm có: mật ong là một trong các nguyên liệu chữa trị các chứng da sần vô cùng hiệu quả. Quý thính giả chỉ cần thoa một lớp mật ong trực tiếp lên vùng da bị sần vỏ cam. Mật ong sẽ đào thải các chất độc từ bên ngoài. Xin lỗi quý thính giả, từ bên trong ra ngoài, tăng cường các hoạt động sản sinh và tuần hoàn ra những chất chống oxy hóa cho cơ thể để phục hồi da. Khi sử dụng mật ong thì chúng ta nên giữ bàn tay mình thật sạch và khô, sau đó đắp một lớp mật ong mỏng vào khoảng 2 thìa nhỏ lên vùng da bị sần vỏ cam, rồi dùng tay của mình massage nhẹ nhàng cho vùng da theo hai hướng khác nhau. Lưu ý là nhấc tay lên sau mỗi lần kết thúc một lượt massage. Tay của chúng ta sẽ dần khó nhấc lên sau mỗi lần massage đó. Chúng ta nên tăng cường thêm lực massage da trong khoảng 5 cho tới 10 phút. Quý thính giả không nên ấn quá mạnh để tránh làm da bị thâm tím. Sau khi massage bằng mật ong xong, da của chúng ta sẽ xuất hiện những vùng đỏ. Nhưng đừng quá lo, vì nó giúp cho da bị được tuần hoàn máu tốt hơn. Nên rửa lại vùng da sau khi massage và bôi lên lớp da một lớp tinh dầu.
Cách thứ hai là trà da khô. Đây cũng là một trong những cách giúp cái vùng da phục hồi như trước. Khi mà trà sát cơ thể cũng đồng nghĩa chúng ta đang kích thích các mạch, bạch huyết hoạt động trở lại và loại bỏ những cái độc tố trong cơ thể. Chúng ta chỉ cần một cái chiếc bàn chải và làm ướt cái vùng da bị sần, rồi trà theo cái nhịp và nhớ là phải đều tay từ 3 đến 5 phút. Trà theo cái hướng lên vùng tim, sau đó tắm lại với nước để loại bỏ những cái tế bào chết. Một ngày chúng ta thực hiện 2 lần và chúng ta cũng nên lưu ý vì vừa trà sát xong, cái vùng da bị trà sát trở nên rất là nhạy cảm. Vì vậy không nên sử dụng những cái mỹ phẩm trực tiếp lên vùng da đó.
Cách thứ ba là chúng ta có thể chà da bằng cà phê. Vì trong cà phê có chứa những thành phần giúp chống lão hóa da tự nhiên và kích thích các tế bào mới phát triển làm da tươi sáng, mịn màng hơn. Và nó cũng giúp loại bỏ được các tế bào chết trên vùng da sần sùi. Thành phần có chất caffeine sẽ giúp các tế bào dưới da hoạt động và giảm các lớp mỡ thừa. Khi đắp bã cà phê được trộn lẫn với nước nóng và xoa bóp lên khu vực sần vỏ cam theo vòng tròn. Sau đó quý thính giả nên rửa sạch lại với nước mát để các lỗ chân lông được se khích.
Và bước thứ tư, dưỡng da với dầu dừa. Dầu dừa được biết đến là một loại tinh dầu dưỡng trắng da có nhiều dưỡng chất và luôn là sự lựa chọn hoàn hảo cho làn da. Dầu dừa chứa nhiều vitamin E, đồng thời tăng cường cái độ ẩm cho da và từ đó làm cho da mịn và mềm, giúp làn da trắng mịn màng. Chúng ta có thể đun dầu dừa sau khi nó đã hóa lỏng thì cho một lượng dầu bưởi vào và khuấy đều. Để hỗn hợp này nguội, sau đó xoa nó vào lòng bàn tay rồi xoa bóp lên cái vùng da bị sần vỏ cam. Cách này sẽ làm giảm lớp mỡ thừa tại vùng da bị sần. Và trên đây là những cái cách điều trị da sần vỏ cam cellulite tại nhà hiệu quả nhất. Chúng ta nên tham khảo những cái và áp dụng để có thể điều trị dứt điểm lỗ da xấu xí.
Bảo Quyên và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả đã dành nhiều thời gian theo dõi chương trình Sắc Đẹp và Làn Da trên Radio Sài Gòn Dallas. Xin hẹn gặp lại vào chương trình này lần sau.